Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Úc đang dẫn đầu cáo buộc về trang mạng ngoại giao lần đầu tiên bằng cách đưa ra một khuyến cáo an ninh nêu chi tiết cái gọi là các hoạt động mạng độc hại của Trung Quốc. Tuyên bố nói trên được Anh, Mỹ, Canada và New Zealand đồng ký kết thuộc liên minh Five Eyes hay Ngũ Nhãn. Ngoài ra còn có Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cáo buộc tập trung vào nhóm APT-40 có trụ sở tại tỉnh Hải Nam. Nhóm này hoạt động thay mặt cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc. Bà Rachel Falk, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác An ninh mạng, cho biết các chính phủ thường chỉ trích hoạt động mạng của nước ngoài, nhưng hiếm khi 13 cơ quan từ 8 quốc gia công bố trong một báo cáo chung.
Điều quan trọng trong lời khuyên này không chỉ chính phủ nói rằng chúng tôi đang bị nhắm mục tiêu, các tổ chức của chúng tôi đang bị nhắm mục tiêu, và đây là một mối đe dọa đang diễn ra. Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức và đưa đó tới công chúng, để các doanh nghiệp lớn và nhỏ có thể làm nhiều hơn để tự bảo vệ mình. Họ đã được lưu ý rằng cách họ đang gặp phải thường là những lỗ hổng, phần mềm được các bên biết đến. Một số lỗ hổng còn rất mới, nhưng trong một số trường hợp, các lỗ hổng mà họ cho biết đang sử dụng trở lại từ năm 2017.
Được biết, APT là viết tắt của Advanced Persistent Threat hay mối đe dọa liên tục nâng cao. Theo Tổng cục Tín hiệu Úc, đây là loại đối thủ mạng độc hại có nguồn lực tốt và tinh vi nhất, thường liên quan đến các quốc gia. Khuyến cáo cho biết APT-40 thường khai thác lỗ hổng trong phần mềm ứng dụng Internet hoặc phần cứng bị lỗi của bên thứ ba để truy cập mạng, di chuyển xung quanh mạng, thu thập dữ liệu và làm suy yếu khả năng phòng thủ. Một ví dụ cho thấy hàng trăm tên người dùng và mật khẩu đã bị đánh cắp từ một tổ chức của Úc vào năm 2022. Phó Thủ tướng Richard Mao nói rằng việc chỉ trích hoạt động mạng này có thể lộng hình thức răn đe. Đây là hành động thu hút sự ủng hộ của lưỡng đảng. Quyền phát ngôn nhân đối lập về nội vụ, ông Dan Thiên nói rằng điều quan trọng là Úc tiếp tục tố giác các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài.
Chúng tôi hoan nghênh vì chính phủ đã hành động cùng với các đối tác quốc tế khác của chúng ta để lên án điều này. Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng chỉ trích ác ý khi nhìn thấy, phải lên tiếng những hành động không thân thiện khi chúng ta nhìn thấy, và đó hoàn toàn là điều quan trọng khi chúng ta phải đứng lên vì lợi ích quốc gia của mình. Hy vọng của tôi là Trung Quốc nhận ra rằng chúng ta lên án hành động này và sẽ ngăn chặn nó.
Trong đó, tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra cho biết họ phản đối mọi cáo buộc và bôi lọ vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Họ cho rằng trên thực tế, Trung Quốc là nạn nhân chính của các cuộc tấn công mạng và Trung Quốc không khuyến khích, hỗ trợ hay dung túng các cuộc tấn công do tin tặc phát động. Còn Ngoại trưởng Penny Wong cho biết chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc, nhưng một số nhà phân tích lo ngại hành động này sẽ làm chệch hướng những nỗ lực của nước Úc. Ông Rex Austin, giáo sư trợ giảng tại Viện Quan hệ Úc-Trung thuộc Đại học Công nghệ Sydney cho biết sự lên án công kích có thể không phải là chiến thuật có lợi nhất trong vấn đề ngoại giao mạng.
Liệu tiến
trình này có hiệu quả hay không? Vì nó giống như cây ấm đun nước chịu đựng áp lực đến mức nào đó. Khi các quốc gia như Úc và Hoa Kỳ đều tiến hành hoạt động gián điệp mạng chống lại Trung Quốc, khi chúng ta tiếp tục nỗ lực khôi phục mối quan hệ của chính phủ Úc và Trung Quốc, hoặc đạt được một mức độ bình thường nào đó, thì những câu chuyện về các cuộc tấn công mạng tái diễn này sẽ vẫn là điểm bất đồng quan trọng và cuối cùng có cơ hội làm mất ổn định mối quan hệ đó.
Được biết, khuyến cáo này trùng hợp với tiết lộ gần 200 cơ quan của liên bang đã được chỉ thị kiểm tra tất cả công nghệ kết nối Internet trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sự can thiệp của nước ngoài và an ninh mạng. Bà Rachel Falk cho biết điều quan trọng là các doanh nghiệp và cá nhân phải lưu ý và luôn cảnh giác trước mối đe dọa tấn công mạng luôn hiện hữu.
Tôi nghĩ những gì nó cho chúng ta biết, điều này sẽ không bao giờ kết thúc đâu, sẽ không bao giờ kiểm soát được hoàn toàn, nhưng có thể lường trước được. Các tổ chức, công ty và hội đồng cần phải nhận thức những mối đe dọa đang diễn ra và đặt câu hỏi liệu họ có đang làm gì tốt hơn không, hoặc họ đang kiểm soát ngân sách của mình thế nào, để có thể giảm thiểu các mối đe dọa này một cách tốt nhất.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.